kính lời chào thăm đến quý cô, quên mà chị em trong lời chào thăm quý mến nhất và tình yêu của Chúa Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa, bởi vì đây là cơ hội, là dịp tiện lần chót để chúng tôi hầu việc Chúa giữa vòng con dân Ngài. Lời của Chúa cho chúng ta biết ở trong truyền đạo thì nói rằng có kỳ xây cất thì cũng có kỳ phá dở, có kỳ cười thì cũng có kỳ than vãn. Có kỳ ôm ấp cũng có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ yêu cũng có kỳ ghét, có kỳ nín lặng cũng có kỳ nói ra. Như vậy thì cũng có nghĩa là trong cuộc sống cũng có những lúc hợp rồi xả tan, nhưng không hề gì, bởi vì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã từng được Chúa sai phái đến hội thánh Ê-phê-sô hầu việc Chúa tại đó. Sau một thời gian hơn 3 năm, ông đã đổ ra nhiều công sức để xây dựng hội thánh, và sau đó Chúa lại hướng dẫn để ông đến một nhịp sở mới. Chúng ta thấy việc người hầu việc Chúa phải chuyên chuyển thay đổi nhiệm sở, thật đó là cái chuyện thường thấy trong Kinh Thánh cũng không nói tới. Quý mời chị em chúng ta cùng nhau để suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này, và tôi muốn dùng phân đoạn Kinh Thánh này để chúng ta thấy được cái đời sống của một người hầu việc Chúa, sứ đồ Phao-lô. Ông đã bày tỏ đối với hội thánh nơi mà ông đã hầu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này để xin Chúa Thánh Linh Ngài đến hướng dẫn chúng con, phán dạy chúng con bằng lời của Chúa. Và nhất là chúng con thấy được cái tinh thần, cái tấm lòng của sứ đồ Phao-lô, ông đã dành cho hội thánh Ê-phê-sô là nơi ông đã từng yêu mến, gắn bó và để nhiều công sức để xây dựng hội thánh. Xin Chúa nhắc nhở và nâng đỡ chúng con qua lời của Chúa trong phần đoạn này. Nguyện Chúa được tôn cao trong khi giờ chúng con suy gẫm, và nguyện Chúa phán cho tâm hồn của chúng con. Chúng con được đi cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý mạnh gian buổi sáng hôm nay, chủ đề tôi dùng là giả từ hội thánh Ê-phê-sô, hay là sứ đồ Phao-lô giả từ hội thánh Ê-phê-sô. Và bố cục bài giảng chúng ta sẽ tìm thấy được bằng những chữ C. Thứ nhất là chức vụ của sứ đồ Phao-lô. Thứ hai là chương trình mà Chúa dành cho Phao-lô. Thứ ba là sự chăn dắt. Tại đây chúng ta thấy Kinh Thánh nói tới cái điều đầu tiên là cái chức vụ của ông. Ông nói rằng là ông sai gom hết, mời hết những trưởng lão ở hội thánh Ê-phê-sô đã tới để rồi ông trình bày. Và ông tới đây ông đã nói rằng khi người ấy nhóm cùng người, người nói rằng từ ngày tôi mới đến cõi IC, hằng ở ăn ở luôn với anh em cách nào anh em vẫn biết. Ông nói rằng tôi hằng ăn ở luôn với anh em cách nào anh em vẫn biết. Điều đó chứng tỏ rằng sứ đồ Phao-lô trong cách sống của ông từng ngày mỗi ngày, trong cái sự đi ra đi vào, tiếng Mỹ gọi là day in and day out, với tiếng Hữu, họ đã thấy, họ đã hiểu cái cách sống của ông, cái cách cư xử của ông. Cho nên ông nói rằng tôi hằng ăn ở luôn với anh em cách nào anh em vẫn biết. Dường như ông không có một cái điều gì đó mà giấu kín cho mình, ông không có một cái điều gì đó mà phải che đậy cả. Nhưng cuộc sống của ông, đời sống của ông, cái cách ăn ở của ông đã bày tỏ ra từng ngày và trong suốt 3 năm trường mà tín hữu tại Ê-phê-sô đã thấy. Ông đã nói rằng câu 19, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Trong chức vụ của ông, chúng ta thấy phần đầu này có cũng 3 chữ C nữa để chúng ta thấy. Ông đã nói tới, thứ nhất là trong cái chức vụ của ông đã chịu đựng, ông chia sẻ và ông chăm sóc tín hữu. Ông chịu đựng. Chúng ta tìm thấy ở trong câu số 9. Ông biết rằng ông hầu việc Chúa tại hội thánh ở đây, Ê-phê-sô, và ông nói rằng tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Thiết tưởng ông hầu việc Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô có nhiều sự khó khăn. Rất nhiều sự khó khăn. Nhưng mà trong cái chỗ khó khăn đó, ông nói rằng ông khiêm nhường. Tôi khiêm nhường giữa vòng anh em là tín hữu Ephesô. Ông nói rằng phải nhiều nước mắt. Tôi thiết tưởng rằng 3 năm mà ông hầu việc Chúa tại Ephesô đó, ông có lẽ ông đã từng chứng kiến cái cảnh con em của họ, ông dâng con, ông đi ra đi vào, ông giữ một cái niềm vui với họ. Ông đã thấy được tín hữu người lớn tuổi họ được mạnh khỏe, ông thấy được cái người trai trẻ lập gia đình, ông cử hành hôn lễ cho họ chăng. Gọi là trong suốt 3 năm đó, một cái mục vụ của một người chăn bày để tới Chúa đã làm trọn. Ông đã dành nhiều thì giờ, nhiều công sức, nhiều khó khăn, cũng là phải nhiều nước mắt. Chúng ta biết đầy tớ Chúa đã chăm sóc tận tụy cho hội thánh tại Ephesus. Và ông đã nói rằng gì? Hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc. Hãy vui với kẻ vui có nghĩa là gia đình quý vị có được hôn lễ, con đầy tháng, con mới sanh nở, chúng tôi vui với quý vị. Nhưng mà khi gia đình quý vị vợ chồng gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi ngồi đó chúng tôi khóc với quý vị. Khi gia cảnh quý vị thân sinh thân mẫu của quý vị đau ốm bệnh tật, chúng tôi vào chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi khóc với quý vị. Cho nên ông mới nói rằng hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc. Có thể nói ông đã hầu việc Chúa giữa hội thánh Ê-phê-sô, ông khiêm nhường hạ mình. Dù người khác coi ông không ra gì, nhưng ông vẫn khiêm nhường. Dù người khác coi ông thế này thế khác, nhưng mà ông đã sẵn lòng hầu việc Chúa giữa vòng anh em phải nhiều nước mắt. Rồi ông giúp đỡ, ông giúp đỡ tín hữu. Những điều gì mà gặp những có sự khó khăn, nguy hiểm thì ông cũng sẵn sàng đến để mà ông giúp đỡ. Giữa sự thử thách, và người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Chúng ta đã từng kinh nghiệm, đã từng nhớ tới những câu chuyện sứ đồ Phaolô, ông gặp nhiều cái sự khó khăn, bị đánh thiếu một roi đầy 40, tức là 30 roi. Rồi chúng ta thấy ông phải bị chìm tàu, bị nguy hiểm, bị khó khăn trên đường đi, người ta phải rình để mà chờ giết ông đủ mọi thứ. Nhưng mà đối diện với những cái nghịch cảnh từng đó, đối diện với những cái sóng gió từng đó, đối diện với nhiều mưu trước chừng đó, nhưng sứ đồ Phaolô làm gì? Người hầu việc Chúa, sứ đồ Phaolô để lại cho chúng ta thấy một cái gương, ông chịu đựng. Điều thứ hai là ông chia sẻ, hay nói một cách khác là ông giao truyền lời của Chúa. Ông giao truyền lời của Chúa, câu số 20: anh em biết rằng tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em. Ông sẵn sàng để mà giải bài lời của Chúa. Ông công bố sứ điệp phúc âm lời của Chúa cho anh em. Ông không trễ nải. Nhưng mà những điều nào mà có lợi cho anh em, có ích lợi cho anh em đó, tôi bày tỏ, tôi nói hết, tôi hướng dẫn hết, tôi trình bày hết. Ông giao truyền lời Chúa. Vì chỉ có lời Chúa mới giúp đỡ cho anh em. Ông chăm sóc tín hữu những điều nào ích lợi, những điều nào hữu ích cho đời sống tin kính, đời sống theo Chúa, từ cách ăn ở trong vợ chồng, từ cách gia đình, từ cách dạy dỗ con cái, ông nói hết, ông chẳng giấu điều gì, ông trình bày hết, ông chia sẻ hết. Đó là mục vụ của chăn bày, đó là chức vụ của người chăn bày. Và ông nói gì? Lại biết rằng tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia. Ông không câu nệ. Dù ở nhà xa ông vẫn tới, dù ở nhà gần ông cũng tới, dù người mới ông cũng tới, dù người cũ ông tới. Đó là do ông nói rằng là dù giữa công chúng hoặc nhà sang nhà, ông vẫn đến. Ông chăm sóc họ. Ông dùng lời của Chúa để giảng dạy cho họ. Câu 21 ông nói thêm, giảng cho người Giuđa như cho người gờ khác. Ông không có phân biệt. Dù là người được chọn hay là người không được chọn, dù là người sang hay là người hèn, ông cũng dùng lời Chúa để khích lệ họ, để hướng dẫn. Ông dùng lời Chúa để giúp cho dân sự của Chúa. Và đó là chức vụ của sứ đồ Phaolô. Trong Cô-rinh-tô nói rất nhiều lắm. Cái hoàn cảnh chức vụ của ông gặp nhiều sự khó khăn, nhưng mà ông nhờ ơn Chúa để ông chu toàn. Cảm ơn Chúa, trong chức vụ của sứ đồ Phaolô, ông đã hết sức chịu đựng, ông đã sẵn lòng chia sẻ, ông đã sẵn lòng chăm sóc chu toàn cái chức vụ của mình. Điều sứ đồ Phaolô ông đã làm. Thứ hai là cái chương trình. Không những sứ đồ Phaolô ông chu toàn cái chức vụ của ông, nhưng mà người hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời sẽ có một cái chương trình, cho nên ông thuận phục trong cái chương trình đó. Và câu 22 trở đi, kìa nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc. Đức Thánh Linh đã hướng dẫn đời sống của đại tớ Chúa, con phải đi, con phải rời, con phải đến thành Jerusalem, phải rời Ephesus. Ông ý thức được điều đó, ông nằm ở trong, ông chịu thuận phục ở trong cái chương trình của Đức Thánh Linh đó. Mà Kinh Thánh nói rằng tôi bị ràng buộc, bị sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong đời sống chức vụ của ông. Trong cái chương trình đó, mặc dù biết rằng có những khó khăn, nhưng mà trong cái chương trình đó ông cũng chấp nhận khó khăn. Bởi vì Kinh Thánh nói tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Người ta chỉ thích hoàn cảnh sung túc, người ta chỉ thích hoàn cảnh sung sướng, người ta chỉ thích hoàn cảnh được thảnh thơi nhẹ nhàng. Không ai chọn điên gì, dại gì mà chọn hoạn nạn, chọn khó khăn, chọn xuyên xích, chọn bắt bớ. Nhưng người hầu việc Chúa sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận sự khó khăn, dù rằng có xuyên xích, dù rằng có hoạn nạn, nhưng mà vì Chúa, ông đã chấp nhận bị tù đày, bị người ta mưu hại, bị người ta chụp mũ, bị người ta đổ thứ. Nhưng mà tại đây ông chấp nhận khó khăn. Không phải một thành, nhưng mà cái khó khăn, cái hoạn nạn, cái xiềng xích này, từ thành này sang thành khác, cũng có nghĩa là từ cái ngày này cho đến ngày khác, từ tuần này cho đến tuần khác, từ tháng này cho đến tháng khác. Đầy tớ Chúa chịu đựng xiềng xích khó khăn. Ông muốn làm điều đó, ông có thể chịu đựng, chấp nhận đó, là bởi vì sao? Trong câu số 24, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã nhận lãnh, hay là đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để làm chứng được tin lành của ơn Đức Chúa. Thánh chức mà đầy tớ Chúa nhận lãnh không phải đến từ người. Thánh chức mà sứ đồ Phaolô nhận lãnh không phải đến từ tổ chức, nhưng mà đến từ Chúa. Người hầu vì Chúa được Chúa chọn, được Chúa trang bị, được Chúa sức dầu, và nhận cái thánh chức đến từ Chúa. Vì có đó mà chúng ta phải trang trọng, phải trân quý cái thánh chức của người hầu. Phải về một phương diện về tổ chức thì giáo hạt sẽ bổ, nhưng mà trên hết mọi sự là đức của ý của Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời. Thì tới Chúa đã nhận lãnh cái điều đó từ nơi ngoài, và ông đó là ông chuyên tâm, dù rằng biết là xiềng xích, dù rằng biết là khó khăn, dù rằng biết sẽ chìm tàu, dù biết nguy hiểm, dù biết người ta đang rình rập để mà mưu hại ông, nhưng mà ông nói không, tôi vẫn cứ tiếp tục chạy, tôi vẫn cứ tiếp tục đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Thì kìa, hiện nay mọi triều thiên của sự sống đang chờ. Ô quý ông bà chị em, để tới Chúa trong nằm trong cái chương trình của Chúa đó, dù rằng biết khó khăn nhưng vẫn chấp nhận, dù rằng có khó khăn nhưng mà ông vẫn chuyên tâm để chu toàn thánh chức của mình, dù rằng bị ngược đãi, bị khó khăn, bị ruồng bỏ, nhưng ông chọn để làm đẹp lòng Chúa. Thì có thấy nhì đoạn 2 câu số 15, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ. ông đã làm điều đó, ông đã sống điều đó, ông đã giảng điều đó. Bây giờ ông khuyên người Timôthê, một mục sư trẻ, làm điều đó. Cảm ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô nằm trong cái chương trình của Chúa để tới Chúa đã chấp nhận khó khăn, chuyên tâm trong cái chức vụ của mình. Và thứ ba là ông chuyển giao lại cái trách nhiệm. Ông nói câu số 26, nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tin rằng về quyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nã một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Cuộc sống của tín hữu, nếu nghe theo lời Chúa, chọn làm đúng lời Chúa thì sẽ được phước. Mà nếu chọn làm điều ác, điều dữ thì sẽ không được phước. Nhưng mà người trang bày phải có trách nhiệm giảng dạy và kêu gọi dân sự của Chúa, trình bày cái dân sự của Chúa. Đó là điều ác, đó là điều dữ, đó là điều không ngay thẳng, không thể tiếp tục làm. Mà Kinh Thánh nói rằng nếu anh sẽ chỉ nói mà không giảng, không nói như vậy thì huyết của những người đó sẽ đổ lại trên đầu của các tiên tri, của những người hầu việc Chúa. Cho nên phải nói. Và tại đây sứ đồ Phao-lô ông đã làm. Ông nói rằng tôi đã tin sạch về huyết anh em. Tôi đã khuyên anh em đừng sống ăn ở theo xác. Tôi khuyên ở anh em đừng sống theo cái cách bè phái bè đảng. Tôi khuyên anh em phải ăn ở khi đáng nói, hãy nói một lời lành giúp ơn cho người nghe đến. Ông đã dùng lời của Chúa để khuyên dạy hết thảy. Vì có đó mà ông nói rằng tôi tin sạch về huyết anh em, về đời sống anh em. Khi anh em đối diện với Chúa, tôi không còn trách nhiệm nữa. Bởi vì tôi đã giảng, tôi đã dạy, tôi đã khuyên anh em sống một đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa. Và tôi không trễ nải trong vấn đề sao giảng lời Chúa lại. Cảm ơn Chúa. Để tới Chúa đã xác định điều đó. Có lẽ khi ông còn 3 năm hầu việc Chúa tại Ê-phê-sô, ông đã hết lòng, tận tụy, chuyên tâm để nói cho họ, để nói cho tín hữu biết về cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi sao? Và điều thứ ba, sứ đồ Phao-lô ông giả miệng trong nói đến cái sự cân nhắc. Trong sự cân nhắc này ông nói từ câu 28 thì chúng ta thấy anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Chăn dắt, ông gom hết thảy những người có trách nhiệm lại. Ông nói rằng là anh em hãy giữ lấy mình. Trong cái sự chăn dắt đó, trước hết là phải giữ lấy mình, giữ lấy chính mình. Hay nói một cách khác là mình phải làm gương trước. Sứ đồ Phao-lô ông đã nói điều đó. Ông nói rằng tôi giảng là tôi bị bỏ chăng, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27. Như vậy có nghĩa là ông muốn nói rằng tôi để muốn cho vậy đó là tôi phải giảng, tôi phải sống như vậy để cho anh em họ thấy. Sứ đồ Phao-lô cũng nói là anh em hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Chúa. Anh em hãy giữ chính mình. Muốn chăn giữ bài chiên của Chúa là phải giữ chính mình. Nói một cách nôm na là mình phải làm gương, phải làm gương trong việc học lời Chúa, phải làm gương trong việc suy gẫm Kinh Thánh, phải làm gương trong việc nhóm họp. Nếu những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo, mà nếu mình không làm gương trong việc học lời Chúa thì mình nói ai sẽ nghe. Tôi thấy ước mong trong những lần tháng 11 tới đây hội thánh chúng ta sẽ bầu cử. Tôi ước mong những quý vị được đắc cử vào trong ban chấp hành và các sự. Tôi kêu gọi quý vị hãy làm như vậy. Và tôi nói một cách quả quyết và thẳng thắn rằng quý vị được Chúa chọn vào đó rồi thì mình phải cam kết với Chúa, mình nhóm họp với hội thánh, cầu nguyện với hội thánh. Mà nếu mình làm không được phải đừng nhận chức. Tại vì mình không hợp, mình không quỳ gối cầu nguyện với đầy tớ Chúa, một sư phụ tá hoặc một sư tăng tiền nhiệm, tăng quản nhiệm trong tương lai, mình không hiểu, mình không thông cảm đồng công được. Tôi ước mong vị đắc cử trong những lần trước sắp tới đây phải làm gương cho Thiên Chúa, làm gương trong việc học lời Chúa, làm gương trong việc trường chứng nhận, làm gương trong việc trung tín thờ phượng. Chúng ta được bầu lên để hầu việc, để làm gương. Chúng ta không được bầu lên để chỉ make decision only. You will not vote for make a decision only. You will vote for to be set yourself as a model member, modeling. Chúng ta được hội thánh cử chúng ta lên để chúng ta làm gương mẫu trong cuộc đời của mình. Chứ chúng ta không được bầu cử để tín hữu bầu cử lên để chúng ta quyết định đường lối của mình trong khi đời sống mình. Anh em Kinh Thánh này, anh Phaolô này, anh em hãy giữ lấy mình. Trước khi mà anh em được Chúa Thánh Linh lập coi sóc cả bầy và chăn của Thánh đó, thì anh em phải giữ chính mình cái đã. Anh em phải làm gương cho chính mình cái đã. Chúng ta thấy những thầy phó tế trong đoạn 6 của công vụ các sứ đồ, họ đã thật sự làm điều đó. Họ đã giữ lấy mình, họ đã trung tín với lời Chúa. Họ đi đâu, họ dùng lời của Chúa chia sẻ. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy. Cả bầy là gì? Cả bầy là gồm có người nam, người nữ, người già, người trẻ, người thương mình và người không thương mình. Đó mới là cả bầy. Mình chăng không phải chăng chỉ những người thích mình mới chăng. Những người ghét mình không chăng. Mình chăng là những người ưa mình mới tới, mình thăm, mình chúc phước, mình cầu nguyện. Còn những người không ưa mình không tới. Quý vị có biết rằng mình đến với một người mà không thương mình khó vô cùng. Nhưng mà không phải. Vẫn phải tới để nghe, để hiểu. Cả bầy không có nghĩa là chỉ những người cùng một cánh với mình. Nếu mà mình chăng cả bầy quan thánh chỉ những người ưa mình thôi, đó là nửa bầy thôi quý vị, phải không? Kinh Thánh nói là cả bầy. Dù cái người đó không thích tôi, không thương tôi, không ưa tôi vẫn chăng họ, tôi vẫn yêu họ, tôi vẫn cầu nguyện cho họ, tôi vẫn đến với họ. Đó là chăng cả bầy. Chức vụ chăng bầy không phải là chức vụ để chọn những người nào quý mình mới tới. Những người nào không ưa mình không tới. Sư đồ Phaolô khuyên là anh em hãy giữ lấy mình trước. Anh em hãy có một đời sống gương mẫu mẫu mực trước. Và anh em chăng cả bầy, coi sóc, dòm ngó, quan tâm, thông cảm, hiểu được cái gia cảnh tại sao. Tôi ước mong những vị tân chấp sự trong tương lai cũng tháp tùng với đầy tớ Chúa thăm viếng để tiến bộ. Bởi vì trong thực tế có những nhà tín hữu mà không biết. Như vậy thì làm sao mình chăng cả bầy? Mình không biết nhà của chiên mình ở đâu thì làm sao mình chăng cả bầy? Ồ, quý ông bà chị em, Chúa muốn chúng ta cả bầy. Chăng cả bầy để làm gì nữa? Để làm gương. Phêrô nói gì? Phêrô nhất đoạn 5 câu 3 đọc từ câu số 2. Hãy chăng bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm kia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bạn, xong để làm gương tốt cho cả bạn. Paulo nói rằng anh em phải giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ cao sạch đó, để làm gương, làm gương trong sự nhịn nhục, chịu đựng, làm gương trong một đời sống tinh khiết, làm gương trong cái lời nói, làm gương trong việc tìm kiếm, gặp gỡ những cái người không thích. Thật dễ dàng cho chúng ta tới những người quý mình, khen mình, nhưng rất khó để đến với những người chúng tôi học được kinh nghiệm. Dù rằng có khước từ điện thoại của tôi mấy lần, nhưng tôi vẫn đến. Điều mà chúng ta nói tại đây là chúng ta hãy, Kinh Thánh dạy là anh em phải làm gương để làm gương cho cả bạn. Quý mà chị em, xin Chúa giúp chúng ta. Điều thứ ba trong vấn đề chăm dắt, sứ đồ Phaolô ông nói tiếp. Ông nói còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn soái giữ tợ xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Lại ở giữa anh em cũng có những người nói lời hung ác, dấy lên ráng sức dỗ môn đồ. Một cái cạm bẫy trong câu hai câu này cho chúng ta, câu số 29 cho chúng ta thấy một cái bức tranh thật là nguy hiểm, là có muôn sói xen vào. Xen vào có nghĩa là cái phần của nó không ở trong đó, nó sống vào, xen vào. Quý mạng chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết ma quỷ nó đang rình mò chúng ta, nó tìm có kẻ nào, người nào nó có thể nuốt được. Vì có đó mà chúng ta phải nhạy bén với cạm bẫy của ma quỷ, để chúng ta không thể làm trò hề cho nó, và chúng ta không thể làm cái công cụ của ma quỷ. Chúng ta cần, quý vị mở với tôi ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu số 26. Câu số 26: và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới của ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bóc lấy đặng làm theo nó. Ma quỷ không những đó là nó đi rình mò chúng ta xem có cụ sơ hở nào để nó bắt, nhưng mà ma quỷ nó cũng giăng cho những cái lưới. Quý vị ở dưới quê ngoại tôi, nó có một cái lưới gọi là lưới bén. Cái lưới bén là cái sợi nó rất là nhỏ, nhìn thấy mới như là nó đơn sơ, nó không có gì hết, nhưng mà khi mắc vào một cái rồi thì không thể cỡ được, càng quậy lên là càng dính, càng cô cửa là càng dính. Ở đây Kinh Thánh nói ma quỷ nó giăng cái lưới, cái bẫy. Mà nếu chúng ta không cẩn thận thì mình mắc vào trong đó, nguy hiểm quá chứ. Ở đây nói là anh em sẽ gì? Muôn sói xen vào. Muôn sói mà xen vào thì nó đâu có chơi với chiên. Sói mà chúng ta chiên là chứ, thịt chiên là chứ, không có chơi với chiên. Lại giữa anh em sẽ có những người nói lời khôn ác, dấy lên ráng sức dỗ. Như vậy thì chúng ta sẽ được nghe những lời nói, chúng ta sẽ được nghe những lời trình bày, nhưng mà chúng ta phải có lấy lời của Chúa để dựa lên đó, chứ chúng ta đừng để, đừng bị chúng cái bẫy, bị ráng sức dỗ dành nghe. Thưa quý cụ ông bà chị em, Kinh Thánh nói anh em hãy cẩn thận. Anh em hãy coi chừng cạm bẫy của ma quỷ. Anh em hãy coi chừng lưới của ma quỷ. Anh em hãy coi chừng có những lời nói sáng sức dỗ dành chúng ta. Làm sao chúng ta biết đâu là đúng, đâu là thật? Dựa trên Kinh Thánh. Dựa lấy Kinh Thánh làm nền tảng để suy xét, cân nhắc mọi sự việc. Quý mạng dạ, tôi ước mong Sư Đồ Phao Lô ông giả biệt một Thánh Đấng Giê-xu. Và hôm nay chúng tôi cũng nhờ ơn Chúa để cũng sẽ giả biệt sư phụ quý mạng dạ. Kết luận: người hầu việc Chúa đến rồi sẽ đi, nhưng mà phải đi trong sự ràng buộc và hướng dẫn của Chúa cho không phải của mình. Thứ hai, người hầu việc Chúa giữ chức vụ mình trong sạch và ngay thẳng trước mặt. Tôi đáng tiếc mấy ngày gần đây, khoảng gần 2 tuần, tôi được cái tin, phao lên tin là tôi vay mượn tiền của một số quý vị. Thành thật của mà chị em điều đó không có, hoàn toàn không có. Và nếu giả sử mà tôi có vay ăn là tôi quên, quý vị cho biết là chúng tôi đã. Nhưng thành thật trước mặt Chúa, chúng tôi mới biết là thành thật. Và chúng tôi thẳng thắn trả lời trước mặt Thánh là chúng tôi không vay mượn bất cứ người tín nữ nào cả, dù là 50 sen. Người hầu việc Chúa phải giữ chức vụ mình trong sạch và ngay thẳng trước mặt Chúa. Và điều thứ ba là trước khi chia tay, Phao-lô khuyên tín hữu phải cẩn thận trước cạm bẫy của ma quỷ, sự dỗ dành của người. Phải đứng với lời Chúa, phải xét mọi việc dựa trên Kinh Thánh. Những điều mà sứ đồ Phao-lô đã làm, ông khuyên, ông kích lại. Tôi ước mong Chúa ở với quý cụ quý bà chị em, để quý vị đi ở trong đường lối của Chúa, nói ở trong đường lối của Chúa, hành xử ở trong đường lối của Chúa, đừng theo ý riêng, theo lòng. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đi.